Sử thượng tối cường tông chủ, chương 385, Giáng Lâm, góc truyện audio.com. Diệp Thần còn đang suy nghĩ, ngày hôm nay bản Nguyên Châu đã không còn tác dụng để trở về Huyền Tinh Đại Lục nữa, như vậy nếu là lần sau hắn rời khỏi Huyền Tinh Đại Lục còn có thể hay không dựa vào bản Nguyên Châu trở về. Diệp Thần não động đặc biệt mở ra, ảo tưởng đến một ngày hắn có thể trở về địa cầu, có phải là vẫn có thể dựa vào bản Nguyên Châu đi đến Huyền Tinh Đại Lục? Nghĩ hẳn là không thể đi. Bởi vì dù sao đây cũng không phải là qua lại giữa những thế giới, mà là qua lại giữa các vị diện. Nhưng mà, vạn nhất có thể được thì sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền đem những ý nghĩ này trục xuất ra khỏi đầu óc. Bởi vì hắn bây giờ căn bản là không có cách nào trở về địa cầu, làm sao còn có thể đàm luận trở lại. Theo mọi người sau khi bước qua quang môn, Diệp Thần trên mặt liền toát ra một tia phức tạp. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh hắn thay đổi, người vẫn là những người kia, đều là binh lính của Khai Dương Đế Triều, thế nhưng nơi này đã không còn là khu vực biên giới Khai Dương Đế Triều nữa rồi, đồng thời cũng không còn là Cửu Tiêu Ma Giới nữa. Huyền Tinh Đại Lục, Diệp Thần lại trở về. Diệp Thần trên mặt vẻ mặt hết sức đặc thù, không nói ra được là cảm giác gì, chính như hắn trong lòng cũng giống như vậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên bản hắn là ở Huyền Tinh Đại Lục sinh hoạt lâu như vậy, đối với Huyền Tinh Đại Lục cũng không có tình cảm gì đặc biệt, bởi vì sâu trong nội tâm của hắn quê hương chỉ có một cái, chính là địa cầu. Nhưng mà sau khi rời khỏi Huyền Tinh Đại Lục đi đến Cửu Tiêu Ma Giới, hắn mới phát hiện ra mình lại đối với Huyền Tinh Đại Lục này có một tia tưởng niệm. Đúng, trong vô thanh vô tức Huyền Tinh Đại Lục này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Diệp Thần. Tuy rằng địa cầu ở trong lòng Diệp Thần vị trí vẫn như trước không thể lay động, thế nhưng đối với Huyền Tinh Đại Lục này, Diệp Thần cũng có một tia cảm tình trong lòng. Một tia do quen thuộc chậm rãi diễn biến mà thành cảm tình. Vị trí hiện tại của Diệp Thần bọn họ là một mảnh hoang mạc, tuy rằng Diệp Thần trước kia chưa có tới nơi này, cũng chưa từng nghe nói nơi này, thế nhưng Diệp Thần vững tin nơi này chính là Huyền Tinh Đại Lục. Bởi vì trong Cửu Tiêu Ma Giới, bên trong linh khí là có ẩn chứa một tia ma ý, người bình thường không dễ dàng phát hiện ra được, nhưng Diệp Thần tu luyện lại là nhập mục hóa ma kinh lại là nhận biết rõ ràng. Ngoài ra, nồng độ linh khí của Cửu Tiêu Ma Giới, so với Huyền Tinh Đại Lục là nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Bây giờ Diệp Thần vị trí mảnh này hoang mạc, bất kể là nồng độ linh khí hay vẫn là khí tức đều cùng Huyền Tinh Đại Lục giống nhau như đúc. Hoàng đế Khai Dương Đế Triều không hề lộ diện, mà trưởng quản quân đoàn lại là một vị đại tướng quân mở miệng nói. Chúng ta đã tới tây vực của Huyền Tinh Đại Lục, mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi tới đông vực. Bởi tây vực cùng đông vực khoảng cách không gần, vì vậy chúng ta sẽ thông qua truyền tống trận đi tới đông vực. Thiên địa nhân tam đại quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn đều là do một vị đại tướng quân đến trưởng quản. Thiên quân đoàn cùng nhân quân đoàn là được vị đại tướng quân nào trưởng quản, Diệp Thần cũng không biết, bất quá đại tướng quân của quân đoàn bọn hắn, Diệp Thần đúng là có một ít nghe qua. Bởi vì đại tướng quân trưởng quản, góc truyện audio.com, địa quân đoàn, chính là vị Hồng Sa đại tướng quân của Ba Thủy Thành. Diệp Thần cũng coi như là một thành viên thuộc quân doanh Ba Thủy Thành, cho nên đối với Hồng Sa đại tướng quân cũng là có nghe qua. Vị Hồng Sa đại tướng quân này, tuy rằng không bằng Hoàng Phủ đại tướng quân tư chất yêu nghiệt thế nhưng hắn lại là dùng tư chất phổ thông này giết ra một mảnh trời đi đến công thành danh toại. Trở thành một cái đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Khai Dương Đế Triều. Có thể nói, Hồng Sa đại tướng quân là thần tượng của rất nhiều binh sĩ, bởi vì hắn thật sự là dựa vào chính mình nỗ lực từng bước đi lên. Diệp Thần từ trong miệng vị Hồng Sa đại tướng quân này, nghe được một tia ý vị đặc thù. Nếu bọn họ đã giáng lâm đến Tây Vực rồi, thì vì sao họ lại từ bỏ Tây Vực mà tiến về đi Đông Vực? Trên thực tế Tây Vực này so với Đông Vực thì thần bí hơn rất nhiều, nếu như có thể ở trong Tây Vực đặt xuống một mảnh trời, như vậy liền có thể so với Đông Vực cường hơn rất nhiều. Mà nghe ý tứ của Khai Dương Đế Triều lúc này, rất rõ ràng là muốn từ bỏ Tây Vực hoặc có thể là nói là bọn họ không dám trêu chọc Tây Vực. Đối với Tây Vực Huyền Tinh Đại Lục, Diệp Thần vẫn là từng nghe nói qua thế nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc. Bởi vì Tây Vực là địa bàn của Phật Môn, đối với Phật Môn, toàn bộ đại lục bất kể là chính đạo Tông Môn hay vẫn là ma đạo Tông Môn, đều là kiêng kỵ cực kỳ, không dám trêu chọc. Phật Môn, rất tà môn, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Chỉ có điều để Diệp Thần khiếp sợ chính là không nghĩ tới những đế triều từ Cửu Tiêu Ma Giới này, lại cũng không dám đối với Phật Môn ra tay. Trước Diệp Thần vẫn nghe nói qua chỉ cần trêu chọc tới Phật Môn, liền sẽ dính nhân quả rất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn dáng dấp những người này giáng lâm Huyền Tinh Đại Lục cũng không phải là thích làm gì thì làm, mà là tùy cơ giáng lâm. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói rằng, Bởi vì Khai Dương đế triều địa phương cực không muốn Giáng Lâm xuống nhất, rất rõ ràng chính là Tây vực này, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại một mực đi tới Tây vực, điều này chứng minh bọn họ Giáng Lâm Huyền Tinh đại lục là xem vào vận khí mà không có quyền lợi lựa chọn. Nhưng mà để Diệp Thần khá là nghi hoặc chính là, những binh sĩ này của Khai Dương đế triều trước đó Giáng Lâm cũng chưa từng xuống đây, tại sao vừa Giáng Lâm sau liền nhận thức được đây là Tây vực cơ chứ? Liền ngay cả Diệp Thần cũng không biết nơi này là Tây vực, bọn họ lại là làm sao biết được? Vấn đề này, rất hiển nhiên là sẽ không có ai trả lời Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần chính mình lại cho mình tìm tới một cái đáp án, bởi vì Cửu Tiêu Ma giới có thể nói là đối với Huyền Tinh đại lục mưu đồ đã lâu, cho nên đối với Huyền Tinh đại lục hiểu rõ cũng là bình thường. Lại nói, Huyền Tinh đại lục trước kia đã từng là hạ giới của Cửu Tiêu Ma giới, sau đó mới rơi vào trong tay Xích Thiên Linh giới. Cùng lúc đó, Thiên Quân đoàn cùng Nhân Quân đoàn, từng người đại tướng quân cũng là dặn dò tương đồng. Trong nháy mắt Khai Dương đế triều giáng lâm, Tây vực mấy cái đại Phật môn cũng liền cảm ứng được những điều này. Khoát Minh Bồ Tát, lại có thiên ngoại tu sĩ Cửu Tiêu Ma giới giáng lâm Tây vực, chúng ta có nên thông báo lên bên trên không ạ? Tây vực Đại La Phật Tông có Phật tu liền. Góc Chuyện audio.com bẩm báo nói, không cần, nếu như những tu sĩ này dám ở địa bàn Phật môn chúng ta ngang ngược liền tiến hành thông báo. Nếu như bọn họ chỉ là đi ngang qua, không có hành động gì, liền cho phép bọn họ đi qua thôi. 3 ngày sau, quân đội Khai Dương đế triều liền ở bên trong Đại Lôi Âm tự phát hiện một cái truyền tống trận. Đại Lôi Âm tự này chỉ là một cái Phật tông, tên tông môn tên là Đại Lôi Âm tự mà thôi, chỉ có điều Đại Lôi Âm tự này thực lực cũng là mạnh mẽ cực kỳ, xứng với danh tự này, ở toàn bộ Tây vực cũng có thể bài tiến lên hàng ngũ 3 hạng đầu. Để Diệp Thần khiếp sợ chính là, những tu sĩ Phật môn này đối với tu sĩ Cửu Tiêu Ma giới lại không có làm khó dễ gì, chỉ cần giao nộp một bút linh thạch cực phẩm không ít, Đại Lôi Âm tự liền sẽ cho phép bọn họ sử dụng truyền tống trận. Những Phật môn hòa thượng này, tựa hồ đối với tu sĩ Cửu Tiêu Ma giới cũng không có bài xích quá to lớn, không giống mấy vực khác đều coi đối phương là sinh tử đại địch không chết không thôi. Sau đó Diệp Thần cùng quân đội đồng thời di chuyển, bước lên truyền tống trận. Trong một cái chớp mắt Diệp Thần liền trở về Đông vực đại địa quen thuộc. Phi Long cương vực, đây là một cái cương vực ở vị trí trung tâm của Đông vực. Trước đó cử hành Bách Tông diễn nghĩa cũng chính là ở Phi Long cương vực này. Lúc trước Cô Yểm cũng chính là ở Phi Long cương vực chém giết tông chủ Mạc Đạo Cực của Tử Vận Tông, từ đó danh chấn Đông vực. Cách chương.